This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dù đường còn xa bao la hay qua đồi cao, biển dòng rừng sâu khi đi thân trai ngại gì. Rồi một ngày mai khi non sông xanh nhạt thanh bình, chim xanh đua hót đón mừng đón ta trở về.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây anh Huy xin mời quý vị theo dõi chương trình Vượt Lên Tất Cả, Di Cư và Thành Công do Cathy Trịnh phụ trách. Và xin chào quý thính giả và chào mừng quý vị đã đến với chương trình đầy cảm hứng là Vượt Lên Tất Cả, Di Cư và Thành Công trên Sài Gòn Dallas Radio 1160 AM do cô Cathy Trịnh phụ trách. Đây là một chương trình rất là mới của đài nhằm đem lại những kiến thức thiết thực và những nguồn tài nguyên bổ ích để giúp đỡ cho quý vị thành công trên đất Mỹ. Cathy Trịnh là giáo sư trường Tarrant County College và sở hữu doanh nghiệp Trịnh Consulting Group. Và hôm nay thì rất vui xin được chào đón Cathy trở lại với chương trình này. Từ phòng VM, anh Huy xin được chào quý thính giả của đài và xin được chào cô Cathy Trịnh. Không biết là hôm nay là cô Cathy có khỏe hay không?
Dạ, Cathy rất là khỏe. Xin cảm ơn anh Huy. Và xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe đài Radio Sài Gòn Dallas. Thì thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ trở về với cái chủ đề của hội thoại hôm nay. Và chủ đề mang tên là tất cả các phương cách để huy động vốn cho doanh nghiệp nhỏ. Thì thưa quý vị, chúng ta đã thảo luận về chủ đề này vào 2 tuần trước. Hôm nay là tiếp nối của chủ đề này. Thì nếu mà quý vị muốn nghe những cái thông tin của cái của cuộc thảo luận 2 tuần trước, quý vị có thể lên website của đài để mà download số để lắm nhé, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn Cathy. Và không biết là Cathy có thể tóm tắt cho thính giả biết cái nội dung của 2 tuần trước mà chúng ta đã thảo luận không ạ?
Dạ được thưa anh. Thì 2 tuần trước chúng ta đã nói về cái lý do tại sao có rất là nhiều người Mỹ đến Mỹ và đã họ chọn con đường là khởi nghiệp thay vì đi làm cho hãng. Và trong những cái việc cần thiết khi mà chúng ta khởi nghiệp á, là chúng ta phải ngồi xuống để ước tính tất cả những cái chi phí khởi nghiệp, để từ đó chúng ta biết á, là chúng ta cần một số vốn bao nhiêu. Và khi mà chúng ta biết là số vốn mà chúng ta cần bao nhiêu á, thì chúng ta cũng sẽ biết được á, là chúng ta có thể là từ tài trợ từ cái nguồn tài chính của chính bản thân chúng ta, hay là chúng ta phải đi vay mượn ví dụ như người thân hay là ngân hàng hay là những cái nguồn huy động vốn khác. Thì lần 2 tuần trước chúng ta nói về cái từ tài trợ là một cái phương án mà được nhiều chủ doanh nghiệp lựa chọn nhất khi mà bắt đầu doanh nghiệp của họ. Thì có một cái thống kê là khoảng 73% của những cái chủ doanh nghiệp tương lai thì họ sẽ dự định là từ tài trợ cho doanh nghiệp của mình trong năm nay nếu mà họ khởi nghiệp. Cái lý do mà vì sao người ta muốn từ tài trợ á, thì tại vì khi mà chúng ta sử dụng nguồn tài chính của cá nhân như là tiền tiết kiệm hay là tiền về hưu hay là thẻ tín dụng để khởi động cái doanh nghiệp của quý vị á, thì quý vị có thể là thứ nhất là nó nhanh hơn, nó dễ dàng hơn, mình có thể có thể để sự kiểm soát dễ hơn và cái quyền sở hữu của mình á, là không có bị chia sẻ với ai khác nữa. Một trong những cái phương cách để mà từ tài trợ thì có thể thấy người Mỹ sở tài dùng rất là nhiều, nhưng mà không biết người Việt Nam mình có dùng hay không. Thì đó là coi như nếu mà quý vị không có nhiều tiền cash hoặc là tiền mặt đó, và cũng không muốn là dây dưa với ngân hàng để xin vay nợ ngân hàng á, thì có nhiều doanh nghiệp có thể đã thấy là họ vào ngân hàng họ mở thẻ tín dụng để họ có thể từ tài trợ cho doanh nghiệp của mình. Thì cái đó thì nó cũng có lợi và có hại. Có lợi là khi mà nếu mà quý vị có tín dụng tốt á, thì quý vị xin vào thẻ tín dụng như là thẻ tín dụng cá nhân hay thẻ tín dụng dành cho doanh nghiệp á, thì xin rất là dễ. Ví dụ như Cathy hồi xưa làm cho ngân hàng Chase Bank á, thì nếu mà có tín dụng tốt á, quý vị có thể xin thẻ tín dụng thì có thể được một cái line credit khoảng 5.000, 10.000, 15.000 tùy theo cái tín dụng của quý vị. Và thường là ngân hàng họ sẽ có những cái deal rất là tốt, như là 12 tháng đầu tiên thì không có một cái lãi suất nào cả, gọi là 0% á, nhưng mà sau đó thì nó sẽ lãi suất nhảy lên là 24.99%. Thì cái đó là cái hại. Thì nếu mà quý vị cảm thấy là có khả năng là trả pay off khi mà cái thời gian nó tới thì quý vị là làm, còn không thì các thi khuyên là không nên, tại vì cái lãi suất như vậy nó rất là lớn, thưa quý vị. Thêm một cách mà các thi thấy là người Mỹ họ dùng á, Cathy đã giúp được nhiều người, mà không biết người Việt Nam mình thì có thể nhiều người chưa biết, thì một cách từ tài trợ là ví dụ như mình không có nhiều tiền cash, nhưng mà nếu mà mình có cái gọi là tài khoản hưu trí, thì ví dụ như là quý vị đi làm, quý vị có cái gọi là 401k hay là Roth IRA, đó là những cái tài khoản hưu trí và cái mục đích của nó là để dành cho đến khi mà quý vị về hưu. Nhưng mà có nhiều người họ không có hài lòng với công việc, hay là họ có một cái ý tưởng kinh doanh rất là hay, rất là mới, rất là táo bạo, và người ta muốn là thực hiện ngay lập tức và người ta cần tiền để làm ngay lập tức, thì người ta có thể là sử dụng cái khoản hưu trí như là cái 401k. Thì một cái bất cập của những cái tài khoản mà hưu trí là thường là quý vị phải là 59.5 tuổi thì quý vị mới được rút tiền ra. Còn nếu mà quý vị rút tiền trước khi mà quý vị 59 tuổi rưỡi á, thì là quý vị sẽ bị phạt gọi là 10% penalty. Tuy nhiên là có một cái cách á, thì tiếng Mỹ nó gọi là rollover as business startup, nó gọi là Roth. Thì đó là một cách để mình có thể là mình rút tiền ra một cách hợp thức hóa mà không phải là cái như trả cái thuế penalty. Thì cái cách đó là đầu tiên quý vị phải là lập một cái doanh nghiệp, phải hợp thức hóa cái doanh nghiệp của mình bằng cách là quý vị lập ra một cái công ty, nhưng mà là một cái corporation vậy. Rồi từ cái đó, công ty đó, quý vị thiết lập một cái quỹ hưu trí. Rồi sau đó là quý vị giờ coi như là sẽ transfer, sẽ chuyển giao cái mà quỹ về hưu 401k của quý vị vào cái tài khoản hưu trí của công ty mình. Và dùng cái quỹ đó để mua cái cổ phần trong công ty của quý vị. Thì cái đó là quý vị không có thể nào tự làm được, quý vị phải nhờ vào một cái công ty chuyên về làm những cái dịch vụ đó để họ làm cho quý vị. Mà nếu quý vị làm đúng á, thì quý vị sẽ được miễn thuế trong cái quá trình đó. Thì cái đó là cái thấy là người Việt Nam mình ít sử dụng, nhưng người Mỹ họ làm rất là nhiều, thưa quý vị. Thì đó là những cách mà chúng ta có thể tự tài trợ cho cái doanh nghiệp chúng ta, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn Cathy. Thì bên cạnh cái việc mà đầu tư á, thì người Việt thường dùng là tiền vay từ gia đình, phải không cô Cathy?
Dạ đúng rồi thưa anh. Cái này Cathy thấy người Mỹ sở tài không có dùng nhiều lắm, nhưng mà người châu Á họ dùng rất là nhiều. Tại vì cũng như quý vị cũng biết là người châu Á chúng ta là thường có quan hệ rất là tốt với gia đình, với người thân. Cho nên cái chuyện hùng hạp tiền hoặc là vay tiền để khởi nghiệp thì nó xảy ra khá là thường xuyên. Thì như cơ như đã nói hồi nãy rồi, cái gì cũng có cái lợi và cái hại. Quan trọng mình phải biết là cái hại là như thế nào để từ đó mình có thể là tránh nó ra. Thì cái lợi là khi mà mình đi huy động vốn từ gia đình, từ bạn bè, là từ người quen á, thì những người đó thì họ đã biết mình rồi. Họ biết là mình là người tốt hay là không có tốt, họ biết là mình là người có giữ chữ tín hay không. Cho nên và họ đã tin tưởng mình. Và khi mà họ đã tin tưởng mình rồi á, thì và nếu mà họ có khả năng để cho mình vay mượn, thì cái chuyện đó nó xảy ra rất là nhanh và cũng khá dễ dàng. Còn ví dụ như quý vị mà phải đi tới ngân hàng thì thật ra là cái quá trình đó nó cũng khá dài và cũng khá nhiều khê và cũng tốn rất là nhiều giấy tờ. Cái tốt á là, và cái lời á là rất là nhanh, rất là gọn khi mà mình vay mượn từ người thân. Nhưng mà cái nhược điểm á thì chắc là quý vị cũng biết rồi đó. Người Việt Nam mình có câu ở đời có bốn cái ngu á, là mai lạnh nợ, cá cu cầm chầu. Thì á, là khi mà mình cho người khác mượn nợ á, thì nếu người ta có khả năng mà trả lại nợ thì không nói gì. Nhưng mà quý vị cũng biết là khi mình khởi nghiệp á, là cái chuyện đó nó có rất là nhiều rủi ro. Đúng rồi thưa anh Huy. Thì nếu mà mình nếu mà cái doanh nghiệp của mình mà nó thành công á, mình có tiền để mình trả lại cho cái người thân của mình thì không nói gì. Nhưng mà nếu mà chuyện đó không có được như vậy, nếu mà mình bị thất bại và mình không có đủ tiền để trả lại cho người thân, và cái thi là cũng bản thân cũng là một người đã từng cho người quen mượn tiền rồi không bao giờ thấy trở lại và cái thi cũng thấy về trong gia đình của thi và những người quen cái thi, thì nó sẽ là cái như là tạo ra một cái sự rất là khó chịu, và cái như nó có thể làm mất tình thân giữa người thân trong gia đình hay là bạn bè. Cho nên á, cho nên cái nhược điểm á là khi mà mình dùng cái mối quan hệ gia đình á, là mình phải biết là sau này nó có thể ảnh hưởng cái mối quan hệ trong gia đình, và cái đó là mình có đủ sẵn sàng để mình chịu không khi mà cái business mình nó không có thành công. Cho nên đó là Cathy khuyên á là khi á mà quý vị muốn đi con đường đó, là quý vị nên làm một cái thỏa thuận chính thức, có nghĩa phải có giấy tờ ra đàng hoàng, là ví dụ như là ok anh Huy là bạn thân của Cathy nha, anh Huy cho Cát Thi mượn 100.000 đi để Cát Thi mở nhà hàng. Thì ví dụ như Cát Thi sẽ cam kết với anh Huy là Cát Thi mượn trong khoảng thời gian bao lâu, ví dụ như cho Cát Thi mượn 3 năm đi, nhưng mà Cát Thi cũng phải là coi như có cam kết là sẽ lại trả lãi suất cho anh Huy, và coi như là có những cái rủi ro như thế nào và những cái kỳ vọng như thế nào. Tại vì là khi mà nó có giấy tờ giấy căn mực đen thì sau này có chuyện gì xảy ra thì nó cũng dễ nói. Còn người Việt mình thì thường là không có chuyện đó, thường là tiếng Anh nó gọi là gentleman handshake á. Cho nên khi có chuyện gì xảy ra là coi như xung đột á, là không có một cái gì để mà níu lẫn nhau cả, thì sau này rất là khó khăn cho cả hai bên. Thì anh Huy có đồng ý như vậy không?
Thì dĩ nhiên rồi, nhưng mà muốn hỏi ngược lại Cathy chút xíu. Thí dụ như mình làm hợp đồng với bạn bè hay người quen đó, mình cũng bỏ vô một vài cái term của mình á. Thí dụ như như Cathy vừa nói đó, đại khái như là trong vòng 5 năm hay là 3 năm gì đó, rồi cũng thỏa thuận là phải trả một cái số tiền lợi tức nào đó cho người ta chứ, đúng không?
Dạ đúng rồi.
Nhưng mà rồi bây giờ cuối cùng mình để thêm câu là nói nếu mà trong vòng 5 năm mà tôi trả không được thì coi như là anh có thể bỏ qua cho tôi được không? Thì cái đó mình bỏ cho được không cô Cathy?
Dạ được, nói chung là tùy theo cái sự thỏa thuận giữa hai bên và thì sao cái sự quan biết. Và cái này không những chỉ là coi như là cho mượn và với có lãi suất cả lại, hay là ví dụ như anh Huy cho Cathy 100.000 và anh Huy không có muốn lấy cái lãi suất hoặc là muốn lấy lại tiền, nhưng mà anh Huy muốn mua một cái cổ phần trong công ty của Cathy, ví dụ như vậy ha, gọi là có thể gọi là silent partner hay là người investor, thì mình phải thỏa thuận là ví dụ như 100.000 anh Huy bỏ vào là anh Huy có thể mua được ví dụ như là 10 hay là 20% cái cổ phần. Rồi khi mà cái công ty nó ăn lên nằm ra thì Cathy phải trả lại cho anh Huy là 10 hoặc 20% cái lợi nhuận của Cathy. Thì khi mà mình có giấy trắng mực đen, và cái thi khuyên á là nếu mà có khả năng á thì nên thì bao giờ cũng nên á là có một cái người gọi là người mà chuyên về luật á, như là một lawyer á, một luật sư á, họ xem xét cho mình á, thì mình cảm thấy là mọi chuyện nó rõ ràng, nó rõ ràng, nó dễ ăn nói hơn khi mà cái chuyện không có hay xảy ra.
Thì chắc chắn là như vậy, cái gì cũng vậy, khi mà chúng ta chỉ nói miệng thôi, thí dụ như cái mình gọi là cái verbal contract á, thì nhiều khi làm chứng nó cũng mất công lắm. Còn nếu mà in writing, tức là mình viết hẳn ra giấy, thì chắc chắn là nó sẽ chính xác hơn. Cũng như hồi nãy đó, anh Huy nói có vẻ giống như nó đùa, nhưng mà thực sự là cũng có một số người đó, khi họ cho một người nào đó làm việc, họ cũng có đặt điều kiện, thí dụ như trong vòng bao nhiêu lâu phải trả. Nhưng mà cuối cùng họ cũng có thể nói như thế này, nếu cảm thấy thực sự, nếu là vì một cái lý do gì đó mà không thể đỡ nổi, mà công ty bị trở ngại mà không trả lại được thì cũng không sao cả. Nhưng mà cái chuyện này thì chắc là hiếm rồi, phải không Cathy?
Nói chung là khi mà làm kinh doanh cũng có nhiều cái mình nó ngoài ý muốn, mình không nói trước được. Nhưng mà khi mà mình có một cái chuyện rõ ràng như vậy, mình biết là mình bước vào một cái cuộc đầu tư như thế nào, thì khi ngày người đầu tư và người được đầu tư cũng cảm thấy là dễ dàng hơn, tại vì mọi chuyện nó ra giấy da mặt đen, chứ không phải là cái như cái nói sơ khơi khơi rồi sau này có chuyện gì không có hài lòng á thì rất rồi đưa ra kiện cáo, thì có phải là coi như rất là cái tổn thương cái mối quan hệ giữa hai bên, đúng không ạ?
Dạ đúng rồi. Vâng, vậy thì bây giờ cái vấn đề đầu tư á, thì Cathy có thể giải thích cái mà ta gọi là angel investor và venture capital. Cathy có thể giải thích hai cái vấn đề đó cho thính giả hiểu được không ạ?
Dạ được thưa anh. Thì thưa quý vị, hôm nay Cathy sẽ nói về những cái cách mà huy động vốn mà người Việt Nam mình vẫn chưa sử dụng nhiều. Với hy vọng là khi mà quý vị biết là có những cái cách huy vốn khác ngoài cái việc từ huy động từ tài trợ hay là phải mượn từ bạn bè gia đình, thì cái đó là người Việt Nam mình thì biết rất là nhiều rồi. Nhưng mà về angel investor với lại venture capital thì Cathy làm trong cái lĩnh vực này nhiều năm á, Cathy thấy toàn là người Mỹ họ vào, họ hay huy động, mà thường là không bao giờ thấy người châu Á. Cho nên Cathy cũng hy vọng là với cái show của chúng ta nhiều người sẽ biết về những cái cách đó. Thì đầu tiên mình nói về angel investor ha, thì cái đó nó rất là đơn giản thôi. Angel investor tiếng Việt mình dịch á là nhà đầu tư thiên thần. Thì họ là những cái người như là anh Huy hay là Cathy thôi, là những người cá nhân hoặc là họ là những cái tổ chức mà họ là cái như có tiền và cái như cái requirement á là họ cái network của họ phải trên 1 triệu là thì cái như là họ có thể là cái như đầu tư tiền vào những cái công ty mới startup khi họ những cái công ty bắt đầu mới kinh doanh. Thì khi mà bây giờ mình trở lại câu chuyện hồi nãy là Cathy nói là Cathy muốn mở một nhà hàng và anh Huy Cathy mời anh Huy đầu tư 100.000 vào trong nhà hàng của Cathy. Thì nếu mà anh Huy là thì như vậy anh Huy là angel investor của Cathy đây, thì để trả lại với cái số tiền investment của anh Huy á, thì Cathy sẽ là coi như cho anh Huy là một phần cổ phần của công ty Cathy. Ví dụ như trong cái trường hợp của mình, mình nói là 10% đi. Thì đó, thì cái này á, là coi như là một cái cuộc đầu tư là cả hai bên cùng có lời, là tại vì á, là người á, mà khởi nghiệp á, thì họ không có nhiều tiền, họ được người nhà đầu tư vào. Và nhà đầu tư á, nhiều khi họ có nhiều tiền á, họ cũng không biết làm gì với tiền của mình, đúng không ạ? Ví dụ như hồi xưa Cathy làm nhà băng á, thì khi mà những người họ có nhiều tiền họ không biết làm gì, họ bỏ vào trong savings account á, thì họ chỉ có thể là coi như là được khoảng 0.1 hoặc là coi như một vài % á, thì không có nhầm nhò gì với cái số tiền của họ cả. Nhưng mà nếu mà họ muốn tìm một cách khác để đầu tư vào một cái khởi nghiệp đi, thì nếu mà cái công ty đó sau này nó thành công, thì người ta có thể lấy 10% của cái cổ phần của công ty đó, và có thể là một mà thành 5 hoặc thành 10. Là cái chuyện đó thì thấy cũng xảy ra rất là nhiều. Thưa quý vị, thì đó là cái định nghĩa của angel investor nha quý vị. Còn venture capital á, thì dịch là vốn rủi ro. Thì vốn rủi ro này á, là một cái loại hỗ trợ tài chính mà nó đến từ các nhà đầu tư chuyên nghiệp quý vị ha. The angel investor chỉ là những người cá nhân mà đầu tư vào công ty thôi. Còn venture capital là những cái nhà đầu tư chuyên nghiệp, có nghĩa đây là cái công việc của họ. Đây là cái công ty của họ chuyên dành về cái việc đầu tư, dành cho những cái doanh nghiệp mới mà có rất là nhiều tiềm năng. Thì là cái như cái giai đoạn nó cũng tương tự như vậy, là cái như cái nhà đầu tư chuyên nghiệp này họ sẽ đầu tư một số tiền và trở lại họ sẽ được nhận một cái cổ phần của công ty. Nhưng mà cái sự khác nhau venture capital là họ không những mà họ đầu tư mà họ còn muốn là cái như vào trong cái công ty đó, và họ muốn là giúp công ty đó phát triển, và họ muốn công ty đó là cái như go public. Để mà từ đó họ có thể là lấy lại cái tiền đầu tư của họ. Đó là hai cái dạng angel investor và venture capital mà Cathy muốn quý vị biết. Và thưa quý vị, ở vùng chúng ta đang phát sóng ở vùng Dallas Fort Worth, thì ở vùng chúng ta có khá nhiều những cái công ty và những cái tổ chức về những cái loại hình thức này. Ví dụ như quý vị đi về Fort Worth á, thì có một cái tổ chức đó gọi là Cowtown Angel. Quý vị Google sẽ thấy, thì họ chỗ đó là hồi xưa Cathy có làm một thời gian, thì coi như họ đầu tư khá nhiều tiền vào những cái công ty mới. Còn ở Dallas á, thì có một cái tổ chức nó gọi là North Texas Angel Network. Thì đó là những cái nơi mà coi như nếu mà quý vị có một cái công ty mà có nhiều khả năng phát triển mạnh á, mà quý vị nghĩ là mình có thể qualify để nhận được angel investor, thì quý vị có thể là coi như xin vào những cái chỗ đó để được họ xem xét cho cái đơn xin của quý vị.
Vâng, có một cái từ mà gọi người ta gọi là cái hỗ trợ tài chính á, mà cái tiếng Anh kêu là business rent. Thì bây giờ Cathy có thể giải thích cái khái niệm rent cho thính giả hiểu được không ạ?
Dạ được thưa anh. Và cái khoản hỗ trợ này thì Cathy thấy là ở Mỹ nó rất là nhiều và rất là phong phú và rất là dồi dào. Và hồi xưa ở Việt Nam mình chả biết là business grant là gì, hồi xưa làm gì có chuyện đó ở Việt Nam, cho nên là thường người Việt mình khi mà người ta di cư qua Mỹ, người ta hoàn toàn không biết là ở nước Mỹ là có những cái nguồn hỗ trợ rất là tốt như vậy. Và Cathy hy vọng là quý vị nghe cái show này, quý vị sẽ là cái như đi tìm, tại vì Cathy đã từng thấy rất là nhiều người và đã từng giúp rất là nhiều người đã xin được những cái grant này. Thì thưa quý vị, business grant gọi là khoản hỗ trợ doanh nghiệp. Nó là một cái loại tài trợ bằng được cung cấp từ ví dụ như từ các cơ quan chính phủ như là nhà nước của Hoa Kỳ ha, hoặc là từ các công ty lớn hoặc các tổ chức phi lợi nhuận. Và xin lưu ý với cái gì á, là cái grant này cũng như là cái tên của nó không phải là một cái khoản vay, mà nó là một cái nguồn tài trợ mà quý vị không cần phải trả lại. Thì là cái khoản tiền này nó được cấp để hỗ trợ cho cái việc phát triển sản phẩm, nghiên cứu và mở rộng hoạt động kinh doanh, hoặc giúp các quý vị khởi nghiệp bắt đầu từ những cái hoạt động đầu tiên. Tuy là cái khoản hỗ trợ này là không cần phải trả lại, nhưng mà có một cái là ở Mỹ nó có một câu là there's no free lunch, có nghĩa là đây không có cái nào bữa trưa nào là miễn phí cả. Thì là khi mà đây là chính vì khoản tiền mà không cần phải trả lại, cho nên là những cái khoản hỗ trợ này thường họ cho những cái điều kiện và những yêu cầu rất là khó khăn, rất là cụ thể. Và quý vị cần phải tuân thủ theo các khoản quy định này thì mới có thể là coi như là xin được những cái grant đó. thì đây là những cái nơi mà quý vị có thể đi xin ha. Cái đầu tiên mà nó có rất là nhiều grant mà từ chính phủ Mỹ, thì cái website của nó là grants.gov đó, và grants.gov. quý vị đánh vào grants.gov thì nó có rất là nhiều khoản grant khác nhau về nhiều lĩnh vực khác nhau để cho quý vị xin nha. Còn ở SBA là Small Business Administration, cơ quan phát triển doanh nghiệp Hoa Kỳ á, họ có những cái grant dành cho doanh nghiệp nhỏ để mà phát triển những cái sản phẩm mới ra thị trường. Thì cái đầu tiên nó gọi là chương trình đổi mới doanh nghiệp nhỏ SBIR, thì cái grant của họ cho là từ 150,000 cho đến 1,000,000. Và cái như thì một chương trình tiếp theo nó gọi là chương trình chuyển giao công nghệ doanh nghiệp nhỏ, gọi là SPTR, thì cái grant của nó là có từ 150,000 tới 1,000,000. Và xin lưu ý quý vị á, là những cái chương trình này nó nằm dưới SBA nha quý vị, Small Business Administration. Còn nếu mà quý vị muốn tìm những cái grant mà từ những cái công ty lớn á, thì có những công ty mà ai cũng biết cả, như là công ty FedEx, là công ty bưu chính lớn của Mỹ á, thì nó có một cái grant nhỏ là từ 7,500 cho tới 25,000. Có một cái công ty là Visa, thì chúng ta xài thẻ tín dụng, ai mà chẳng biết Visa phải không, thì có một cái chương trình nó gọi là Visa Everywhere Initiative, thì cái grant của nó lên tới 100,000 một grant. Và nếu mà quý vị dùng Venmo thì cũng có cái chương trình là coi như là Venmo hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, thì cái grant của nó là khoảng 10,000. Thì bây giờ mình nghe nói là tiền miễn phí thì ai mà chẳng thích phải không quý vị. Nhưng mà Cathy cũng muốn nói cho quý vị những cái nhược điểm của nó ha. Thì cái nhược điểm của nó là khi mà quý vị xin một cái grant á, là quý vị sẽ đầu tư rất là nhiều thời gian để mà xem thử cái grant này nó có phù hợp với cái business của quý vị hay không. Và quý vị phải viết đơn xin grant á, và viết đơn đó nó rất là nhiều khê, phải viết những cái essay rồi phải nạp, phải thu thập rất là nhiều giấy tờ. Cái đó là tại vì Cathy làm rồi cho nên Cathy biết. Không phải là Cathy nói là đừng, quý vị đừng có làm nếu mà có những người mà họ dọa về cái chuyện giấy tờ á, thì nên làm. Thứ hai á, là khi á, mà quý vị chờ đợi á, thì rất là lâu lắc thưa quý vị. Ví dụ như quý vị mà tự tài trợ hay là đi mượn người thân á, có thể 1-2 ngày là chuyện đã xảy ra rồi. Còn cái chuyện grant á, là quý vị phải nạp đơn xin này, rồi người ta phải duyệt cho quý vị nè, quý vị phải đợi cho người ta là thông báo kết quả nè, rồi đợi được chuyện tiền nè. Cho nên nó có thể rất là lâu lắc thưa quý vị. Quý vị phải là cạnh tranh với rất là nhiều người Mỹ khác, tại vì một cái grant đó nó có thể có hàng trăm, hàng ngàn người xin á, thì quý vị chỉ là một trong những rất là nhiều công ty đã xin á, cho nên là cái chuyện cạnh tranh nó rất là gay gắt, rất là khó khăn. Có rất là nhiều điều kiện quý vị phải đáp ứng. Và sau khi mà quý vị nhận được grant rồi, quý vị cũng phải chứng minh với họ là quý vị thực sự là dùng grant đó vào cái business của quý vị, chứ không phải là vào những cái việc khác. Cho nên là đó là những cái bất cập như vậy thưa quý vị. Thì thưa quý vị là cũng còn rất là nhiều cái để cần phải nói nữa, nhưng mà bây giờ thì Cathy thấy đã hết giờ rồi á, thì Cathy xin dừng lại chương trình, lần sau nói tiếp trong 2 tuần nữa thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn Cathy rất là nhiều, và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình này của cô Cathy, và mong rằng thì sẽ được gặp lại với quý thính giả trong chương trình của thứ ba tuần tới. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn Cathy rất là nhiều. Cảm ơn Cathy đã đưa cái chương trình Vượt Lên Tất Cả, Di Cư Và Thành Công để cho mọi người có thể theo dõi và có thể hoàn thành những cái nhiệm vụ, những cái ước muốn của mình. Vâng, và chúc cô một tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn trong công việc của mình.
Dạ, cảm ơn anh Duy. Xin kính chào quý vị khán giả. Nếu quý vị có cần gì hỏi thì có thể nhắn tin số điện thoại của Cathy là 817-903-5242, và trang mạng của doanh nghiệp của Cathy là trinhconsulting.com nếu quý vị muốn được tư vấn cho doanh nghiệp của quý vị. Xin chào quý vị và anh Huy.
Vâng, xin chào tạm biệt cô.
Khi là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lung tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng sướng vậy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đòn ta, hòa cùng trời mây bao la sáng tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa gian nguy chi trai thề tung hoành, ra đi ta chỉ ước một ngày mai hy hoàng.